pháp thoại số 76 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày 26 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhan. Hôm qua chúng ta đang học phần cứu người lúc nguy nan. Hôm nay chúng ta học ra những tiếp theo phần đó, những dẫn chứng sự tích để làm rõ thêm cái phần của ngày hôm qua. Phần hôm nay làm rõ án oan kỳ lạ. Nói rằng có một cái vụ án oan rất là kỳ lạ. Đế quân gì? Đế quân phải thị hiện để mà giải cứu cái vụ án oan đấy. Chuyện kể rằng, đế quân kể rằng có người tên là Hà Chí Thanh, sống dưới chân núi Quy Sơn. Sinh được hai con trai, đặt tên con trưởng là Hà Vô Phương và con thứ là Hà Lương Năng. Ở đây đế quân kể rằng, tức là đây là lúc mà đó là đế quân khi mà ngài khi mà cầu cơ ấy, thì ngài giáng cơ và ngài nói rằng ở dưới chân núi Quy Sơn á, có người tên là Hà Chí Thanh, sinh được hai đứa con trai, đứa con trưởng là đặt tên là Hà Vô Phương và đứa con thứ đặt tên là Hà Lương Năng. Con trưởng lớn lên lấy vợ là con gái Hầu Phủ, tức là người con trưởng là Hà Vô Phương ấy, lớn lên thì lấy con gái của Hầu Phủ, tức là quan phủ đó, lấy con gái của quan phủ. Qua một năm, Hầu Phủ có bệnh, người con gái ấy xin về thăm cha, tức là con gái về thăm bố đẻ đó, tức là vợ của Hà Vô Phương ấy, xin về thăm bố đẻ, vì bố đẻ là Hầu Phủ bị bệnh, nên về thăm bố đẻ. Lúc về cùng đi với chồng, trong lòng bối rối nên khi đi để quên cái vòng ngọc hồi môn. Tức là lúc về thì hai vợ chồng cùng đi, nhưng mà trong lòng thì bối rối, tức là nó vội vàng quá, lúc khi đi thì quên, lúc đi về thì để quên cái vòng hồi môn, tức là cái vòng, chắc là cái vòng ngọc, vòng quý của hồi môn mà, chắc là để quên. Cho nên là lúc sực nhớ ra, còn đang phân vân chưa biết làm sao thì Hà Lương Năng đã mang vòng ngọc đuổi theo trao cho, lại nói: mẹ cũng đang có bệnh, mong anh sớm trở về. Hà Vô Phương nghe vậy thì dặn dò em mình hãy bảo vệ chị dâu trên đường về thăm nhà, còn tự mình gấp rút quay lại thăm mẹ bệnh. Chúng ta đây câu chuyện nó là thấy nó là cũng cái nhân duyên thế nào mà nó cũng trắc trở như thế. Chúng ta thấy này, một hôm thì vợ của Hà Vô Phương, tức là con gái Hầu Phủ đó, nghe tin là cha mình ốm, Thế là đi xin bố mẹ chồng á, với chồng á là cho mình về thăm bố mẹ đẻ. Thế thì bố mẹ chồng cũng đồng ý cho hai vợ chồng là Hà Vô Phương với lại vợ Hà Vô Phương là con gái Hầu Phủ nó hai người đi. Nhưng đi được một tí thì vợ của Hà Vô Phương mới sực nhớ là mình đã quên cái vòng ngọc của hồi môn, cái vòng rất quý cho nên để quên. Chắc là để quên ở chỗ nào đó thì sợ là mất. Cho nên là đang phân vân đó, thì thấy là Hà là Lương Năng, tức là thấy em chồng đó, cầm cái ngọc vòng đuổi theo và trao cho chị dâu. Chắc là cũng đi được khoảng một đoạn đường xa xa rồi, có thể là nửa ngày rồi chẳng hạn gì đó, vân vân, mình cũng không, đây không nói rõ, nhưng mà miễn là ở đây trong này chúng ta thấy là Hà Lương Năng, tức là em chồng ấy, em trai đuổi theo anh và đuổi theo chị dâu ấy, được một đoạn đường ấy, thì gặp và đưa cái vòng cho, thì lại nói với anh trai là gì ạ, mẹ cũng vừa bị bệnh, cũng là bệnh gì mà nhanh thế, cũng có thể là trúng gió hay là bị ngã gãy chân gãy tay gì đó chúng ta không biết được, nhưng có nghe là lúc đi thì hai vợ chồng mới đi thì mẹ chưa bị bệnh, tức là mẹ chồng chưa bị bệnh, nhưng bây giờ vừa đi được một đoạn đường thì Hà Vô Phương, tức là em trai đuổi theo anh và chị dâu, đưa cho anh, đưa cho chị dâu mình và anh mình cái vòng của chị, thì lại báo với anh rằng mẹ có bệnh, anh chị đi sớm quay trở về. Thế bây giờ Hà Vô Phương là con cả trong nhà, cho nên nghe nói như vậy thì cũng không nỡ, là mẹ mình cũng bị bệnh cho nên không nỡ. Thế bảo là vậy thì dặn dò em là vậy thì em để em đi bảo vệ và đưa chị trên đường về thăm nhà đi, cho đưa chị về thăm nhà, còn anh đi về thì anh chăm sóc bố mẹ. Chúng ta thấy hai người con cũng thật là hiếu thảo, đúng không? Người nào cũng là hiếu thảo cả. Còn tự mình gấp rút quay về thăm bố mẹ, tức là Hà Vô Phương đó, anh bảo em chồng đưa chị dâu về thăm bố của chị dâu, còn mình thì đi về chăm sóc bố mẹ. Đi được một đoạn, chị dâu ái ngại nên bảo em chồng rằng, tức là hai chị em đi được một đoạn đường thì chị dâu thấy là ngại, thấy là ngại, sợ rằng xã hội họ biết được, họ lại chế giễu gièm pha em chồng chị dâu đi với nhau trên một con đường thế này thế nọ kia. Cho nên chị dâu mới ngại, mới bảo với em chồng rằng nhà chị cũng chẳng bao xa, không dám phiền chú nhọc sức đi theo. Vì thế Lương Năng liền quay về nhà. Nghe chị dâu nói như thế thì cũng thật thà, và Lương Năng liền là quay về, không đi nữa, không đưa chị dâu đi nữa. Đêm đó nhà họ Hầu, tức là Hầu Phủ đó, đêm đó nhà họ Hầu chờ mãi không thấy con gái về. Sáng ra theo đường mà tìm, thấy một thi thể con gái nằm chết. Thấy thi thể một người con gái nằm chết, bị chặt mất đầu. Hầu Phủ đau lòng quá mà qua đời. Nhà họ Hầu nghi ngờ rằng Lương Năng giữa đường muốn cưỡng bức chị dâu, do nàng không thuận theo nên giết đi. Liền đưa đơn kiện lên quan phủ. Lương Năng bị tra tấn bức cung, không chịu được cực hình, cuối cùng đành phải nhận tội oan và bị xử tội chết. Đã, chúng ta thấy câu chuyện này đúng là nó có như đúng cả cái nhân duyên uẩn khúc nợ nần nhau ở trong đó đấy. Đấy, chúng ta thấy này, đấy chị dâu đi là quên cái vòng ngọc của hồi môn quý, cho nên là em chồng ấy chạy đuổi theo chị dâu với anh trai. Đến một tí thì gặp, thì nói rằng anh chờ anh chị đi sớm rồi còn về, mẹ cũng đang ốm nặng. Anh mới bảo em rằng thôi thì em đưa chị dâu đi để anh về anh chăm sóc mẹ. Thế hai người đi được một đoạn, chị dâu thấy ngại quá bảo với em chồng là thôi nhà chị còn cũng không còn bao xa nữa, cũng gần tới nhà rồi, thôi không phiền để em nhọc sức để đưa chị đi nữa, thì em cứ quay về đi để chăm mẹ ốm đi, thì mình chị về thôi. Nhưng không ngờ rằng á, đêm hôm đó, tí là chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy con gái mình về. Nhà họ Hầu kia đến sáng ra mới theo đường đi tìm thì thấy một cái xác chết ở ven đường, bị chém cụt mất đầu rồi. Quần áo thì đúng là quần áo là con gái mình rồi, nhưng còn cái xác thì nó thân thể nó cũng cỡ chừng chừng tầm mấy, nhưng nó không có đầu cho nên không nhận ra. Không có đầu cho nên không nhận ra, cho nên nhà họ họ Hầu lúc đó thì cứ nghĩ rằng đây là con gái nhà mình. Đây là con gái nhà mình, vì thấy cái xác chết mất đầu. Quần áo thì đúng là quần áo nhà mình rồi, con gái mình rồi. Mà khi gia đình chồng của cô gái này đến và người nhà của cô gái này đến thì đúng, quả thật đây đúng là áo của vợ mình. Cái Hà Lương Năng, anh chàng Hà Lương Năng đó thì cũng nghĩ là cũng đúng rồi, đây là áo của chị dâu mình. Còn Hà Vũ Phương thì cũng bảo đúng rồi, đây là áo của vợ tôi. Tất cả mọi người đều, bên nhà chồng đều nói là đây là áo của con dâu nhà mình, áo của vợ mình và áo của chị dâu mình, vân vân. Nhưng mà không có đầu cho nên không nhận ra. Xác á, thì na ná giống nhau. Thì nó chết, nó chém qua mà, qua hôm đi rồi thì đến hôm sau nó cũng bắt đầu nó trương sình và nó đen ngỏm nữa rồi mà. Nó cũng khó thì nhận ra, mà đặc biệt không có đầu làm sao, rất khó nhận ra. Còn nó trạc tuổi thì giống nhau. Cho nên là khi đó là nhà họ Hầu kia mới nghĩ rằng chắc là cái cậu Hà Lương Năng này, cậu em chồng này, muốn trên đường đi với chị dâu là khởi cái tâm xấu, muốn cưỡng bức chị, nhưng mà chắc là chị không ưng, chị không đồng tình, cho nên là giết chị đi. Đem giết chị và chặt đầu chị, như vậy là bố mẹ đẻ đình một cách là bình thường như thế. Cho nên họ nghĩ là chắc chắn là do cái cậu em chồng này giết chị dâu này, định đòi cưỡng bức làm điều xấu, cho nên chị không ưng, không đồng ý, không làm được gì, cho nên là giết này. Đấy, họ viết đơn là kiện kiểu như thế, chiều hướng như vậy. Thì ông quan phủ lúc đó vào bắt Hà Lương Năng này vào trong phủ và tra khảo thì đánh đập đau quá không chịu được, cho nên bắt buộc là phải khai cho nó qua đi thôi cho xong, đằng nào cũng chết rồi khai nhận tội đi cho nó chết cho nó nhanh. Có cứ bây giờ cứ để này, cứ ngày nào nó lôi ra đánh cho mấy trận như thế này. Mà cái ngày xưa thì cũng biết là họ dùng cái kế nhục hình thì kinh lắm. Trung Quốc dùng hình nó kẹp 10 cái đầu ngón tay, dùng cái nó kẹp ra, thậm chí là nó treo lên nó đánh, rồi nó móc câu vào thịt, nó làm cho đủ các thứ. Đau không thể chịu được mà phải khai ra. Cuối cùng Hà Lương Năng thì đau quá không chịu được cái sự tra tấn của quan phủ, của quân lính, cho nên là thôi đành phải nhận tội oan đi để cho xong. Và cuối cùng thì sau khi nhận tội rồi thì Hà Lương Năng bị xử tội chết. Bây giờ thần núi Quy Sơn, núi Quy Sơn ở đây chính là cái núi mà núi Quy Sơn của ngài Quy Sơn Linh Hữu á, là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Ngài trụ ở cái núi đấy, núi Quy Sơn gọi là Quy Sơn Linh Hữu. Ngài gọi là ngài Quy Sơn, tổ Quy Sơn Linh Hữu. Ngài có cái bài, có những bài cảnh sách rất là hay đó, bài Quy Sơn cảnh sách đó. Có bài Quy Sơn cảnh sách rất là hay. Cảnh tức là cảnh tỉnh, sách tức là sách tiến, những người học, những người tu chúng ta. Bài cảnh sách hay lắm. Mùa hạ mùa an cư năm nay sẽ dạy cho các sư cái bộ Quy Sơn cảnh sách ấy. Nói rằng bây giờ ở núi Quy Sơn có vị thần núi tên là Ngải Mẫn. Thần của núi Quy Sơn ấy tên là Ngải Mẫn. Mang cái nỗi oan đó lên báo với ta, tức là lên báo với đế quân đó, lên báo với đế quân. Đế quân là được phong là vị thần linh, mình có nói là cấp cao, phòng linh cấp cao, mình cứ gọi là phòng linh cấp cao, vị thần linh cấp cao. Còn Ngải Mẫn chỉ là thần linh của núi Quy Sơn thôi, gọi là thần linh thổ địa, sơn thần ở cái núi Quy Sơn thôi. Mình cứ nói nôm na như là quan huyện đấy, kiểu thế. Còn đế quân như là quan của Trung ương ấy, đấy, kiểu như là đại thần của Trung ương ấy. Còn thần Ngải Mẫn ở núi Quy Sơn như là quan huyện hoặc là quan tỉnh, chi phủ gì đấy, vân vân. Thế bây giờ Ngải Mẫn thần núi Quy Sơn mang nỗi oan đó báo lên, ta liền xem xét sự việc. Hóa ra trong đêm ấy, tức là thì ngài đế quân là có thần thông mà, có thần thông cho nên nhìn cái là biết ngay. Hóa ra trong đêm ấy có tên cướp hung bạo là Ngưu Tư, tên cướp có tên là Ngưu Tư, cùng vợ là Mao Thị, vợ họ Mao. Thị ở đây chính là ngày xưa người ta hay ghi thế thôi, là Mao Thị, tức là Mao Thị gì đó, gọi là Mao Thị. Vợ là Mao Thị có chuyện cãi vã, trong lúc nóng giận lỡ tay giết chết vợ, tức là tên cướp hung bạo Ngưu Tư này đó, và vợ là Mao Thị, hai vợ chồng cãi nhau. Trong khi bực tức giằng co đánh nhau thì Ngưu Tư mới giết chết vợ, vợ Mao Thị đã giết chết vợ. Khi ấy tình cờ lại gặp con gái họ Hà, con gái nhà họ Hầu. Khi ấy tình cờ lại gặp con gái nhà họ Hầu đang đi một mình trên đường, liền bắt về cưỡng bức, tức là tên tướng cướp Ngưu Tư này bắt con gái nhà họ Hầu này, tức là vợ của Hà Vô Phương này đó, mang về để cưỡng bức. Lại lấy quần áo của nàng tráo đổi với xác chết của Mao Thị, tức là đem quần áo của vợ mình á, vợ của Vô Phương á, mặc cho Mao Thị, tức là cái xác chết mà vợ của tên tướng cướp Ngưu Tư này đó, đem vứt ra ngoài vệ đường. Mao Thị với Hầu Thị tuổi tác cũng suýt soát gần nhau, nên thân hình cũng giống nhau, tức là cái thân thể thì cũng hơi na ná giống nhau. Ngưu Tư liền chặt đầu Mao Thị giấu đi, mang xác vứt ra lề đường, rồi bắt Hầu Thị mang về nhà mình, chẳng ai nhận biết được chuyện ấy cả, tức là không có ai nhìn thấy, không ai biết cả. Còn nữa, con gái của Hà Vô Phương này đó thì vợ của Hà Vô Phương này đó thì bị tên cướp Ngưu Tư đó bắt mang về nhà để nó giấu đi, giấu nhốt kín ở trong nhà để nó cưỡng bức và coi như làm vợ nó. Vì vợ của Hà Vô Phương thì rất là xinh xắn, cho nên là đấy chúng ta thấy vì vậy mà tên tướng cướp nó bắt nó nhốt vào trong nhà nó để nó cưỡng bức và coi như là vợ của nó, vì nó giết chết vợ nó rồi mà. Thì bây giờ vợ nó đem chết rồi, nó đem chặt đầu đi, giấu đầu đi rồi vứt xác và mặc quần áo của vợ của Hà Vũ Phương này vào, để cho người ta nghĩ rằng cô này đã bị ai giết chết đó, vân vân, cho nên không đi tìm nữa. Đấy, ý nó là như thế. Còn đương nhiên thì nó vẫn sống với vợ của Hà Vô Phương này đó. Nó bắt nó nhốt trong nhà, nó chung sống như là vợ chồng ấy. Đấy. Nhưng mà che được mắt thế gian đâu được che được mắt thần đâu. Mắt của đối với thế gian thì không ai biết, nhưng mà với thần, với thánh thì mọi người biết, như cụ thể như đế quân này và thần núi Ngải Mẫn ở núi Quy Sơn này này, biết được cái chuyện đó, thần nó biết được cái chuyện đó. Thần núi Quy Sơn đem báo lên đế quân. Đế quân là thần của gì? Của triều đình là phái xuống mà, cho giữ cái chức cai quản cái vấn đề thi cử với lại trông nom về cái việc là quan vị đường lối, gọi là cái đường quan vị của mọi người á, ở nhân gian á, mới cụ thể là đất nước Trung Hoa lúc bấy giờ á. Đấy, cho nên thần thì biết được. Ta liền truy tìm hồn phách của Mao Thị. Tức là đế quân liền là truy tìm hồn phách của Mao Thị bây giờ đang ở đâu. Tìm một thời gian á thì thấy được, khiến cho tạm nhập vào thân xác của Ngưu Tư, chúng ta thấy không? Đế quân có cái đế quân là một vị thần thôi, còn có cái năng lực ấy, huống chi là Bồ Tát, huống chi là Phật, đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát thì không làm cái việc đó, lấy chính nghĩa, lấy đức nhân để mà hóa độ chúng sinh thôi. Chứ còn cái việc đó là cái việc của các vị thần, các vị thánh của thế gian, rồi các vị chư thiên tiên ở trong tam giới làm. Phật Bồ Tát các ngài không làm cái việc đó. Chúng ta thấy là đế quân đi tìm kiếm tìm hồn phách của Mao Thị, và không bao lâu thì tìm thấy, và khiến cho cái hồn phách của Mao Thị nhập vào chính cái xác của Ngưu Tư, nhập hẳn vào cái thân xác của Ngưu Tư tên tướng cướp ấy, lại mượn chính miệng của Ngưu Tư để nói ra những cái chuyện đã xảy ra cho nàng, tức là lấy miệng chúng cái miệng của Ngưu Tư nói ra là hai người vợ chồng cãi nhau như thế nào, đánh vợ rồi vợ chết ra sao, vợ chết đem chặt đang lúc đó vợ chết mà cái anh ta thì lại thấy một cô gái đi ở ngoài đường của mình như thế, cho nên ra là bắt cóc và cưỡng bức cô ấy, chính là vợ của Hà Vô Vô Phương này đó, bắt cóc cô ấy và về anh ta mới nghĩ ra để cho người ta không nhìn thấy, không đi tìm cô gái này nữa, và cứ nghĩ là cô gái này chết rồi, cho nên đó anh ta chặt đầu vợ của mình đem giấu đi một chỗ và cái thân xác của vợ mình không đầu đó, lấy áo của vợ của Hà Vô Phương này đem mặc vào và vứt ra ngoài lệ đường ấy. Thế mọi người nhìn thấy cái xác đó nghĩ rằng cái cô gái vợ của Hà Vô Phương này đã chết rồi, cho nên không đi tìm nữa, cho hết cái vụ án nó khép lại đi. Thế đương nhiên anh ta được ung dung được cô vợ đẹp, bắt cóc được cô vợ đẹp, nhốt trong nhà và chung sống với vợ như thế. Nhưng anh ta nghĩ rằng trốn được, anh ta không biết rằng trốn được mắt của quan, pháp luật của thế gian, nhưng không thể trốn được mắt của thần và pháp luật của trời đất vậy. Nhân quả Phật nói vậy, không thể tránh được vậy. Cho nên gặp ngay Quan Thánh Đế Quân ngài tìm hồn phách Mao Thị cho nhập vào chính chính tên tướng cướp Ngưu Tư này, và chính miệng của tên tướng cướp này nói ra, kể ra hết tất cả những câu chuyện giữa hai vợ chồng cãi cự nhau ra sao, rồi giết vợ nhau thế nào, và nhìn thấy vợ của Hà Vô Phương đi qua bắt cóc thế nào, và chặt đầu vợ ra sao, và thay quần áo như thế nào, đem kể ra hết. Khi đó thì quan phủ nghe qua đó, thấu rõ được sự thật, truyền mang Ngưu Tư ra chém tại chợ, tức là nghe rõ được hết sự thật rồi mới truyền mang Ngưu Tư tên tướng cướp đó ra chém ở ngoài chợ đó, để bêu đầu. Ngày xưa người ta hay ra mang vào chợ đem chém xong để bêu đầu ở ngoài chợ để cho thị chúng, tức là cho mọi người lo sợ đừng có ai làm việc ác như thế nữa, sẽ bị xử trảm như thế đấy, xử tội như thế đấy. Đấy. Còn con gái họ Hầu được thả về nhà, mối oan của Hà Lương Năng được sáng tỏ. Chúng ta thấy cái vụ oan đấy mà không có đế quân thì làm sao mà Hà Lương Năng có thể được minh oan cái vụ oan đấy mà phải chết rồi. May mà ông bị xử trảm nhưng mà chưa đến ngày chém mà thôi, bị xử tội chết nhưng chưa đến ngày đưa ra pháp trường để giết mà thôi. Đấy, may mắn được thần núi là Ngải Mẫn báo lên Quan Thánh Đế Quân, và Quan Thánh Đế Quân là người trực tiếp đi điều tra và thụ lý cái vụ án đó theo cái chức năng của các ngài, đó là tìm cái hồn phách của cái cô Mao Thị là vợ của Ngưu Đầu này cho nhập vào chính Ngưu Đầu và khai ra cái việc đó, kể hết cái việc đó, và lúc đó tất cả mọi người ai cũng đến cũng nghe mắt thấy tai nghe mới tin rằng là có cái việc gì, tâm linh ở bên cạnh chúng ta, không phải là chết là hết, mà chết là vẫn còn âm hồn, nó còn hồn phách, còn linh hồn, như là cụ thể như là Mao Thị kia đấy. Cho nên đế quân đi tìm hồn phách của Mao Thị cho về nhập vào chồng của cô ấy là Ngưu Tư tướng cướp, như gã tướng cướp Ngưu Tư độc ác đó. Chúng ta thấy gã tướng cướp nó tự nhiên nói ra hết, cái mượn cái miệng, mượn cái khẩu nghiệp, mượn cái cửa miệng của Ngưu Tư là cứ thế là nói vênh vách ra và cứ thế nói xong thôi, quan phủ như thế là bắt đầu bắt thôi, và không cần phải điều tra nữa vì khai, tự khai hết rồi. Đấy, tự khai hết rồi, cho nên là xử tử cái tên tướng cướp Ngưu Tư ấy, và tha cho gì, tha cho Hà Lương Năng, minh oan cho Hà Lương Năng, cũng như là vợ của anh trai Hà Lương, vợ của anh trai của Hà Lương Năng đó là Hà Vô Phương đó, được thả về, hai vợ chồng lại đoàn tụ với nhau. Thế chúng ta thấy đấy là qua câu chuyện gì ạ, hàm oan mà chỉ có các bậc thần thánh mới có thể hàm oan được thôi, chứ còn cái việc này bao công có khi cũng chẳng xử được, bao công có khi cũng không thể xử được cái vụ này. mà phải có gì? Phải có đế quân mới xử được vụ này đấy. Và câu chuyện nữa, trừ bạo loạn cứu người hiền. Đế quân kể rằng ở làng Bắc Quách có một phú ông tên là Chí Toàn Lễ. Nhân tiết trọng xuân làm lễ tế tự, sau đó thì cả nhà lớn nhỏ đều uống đến say mềm. Có tên cướp hung bạo là Vương Tài dẫn theo đồng đảng đến cướp nhà họ Chí, trói chặt cả thảy nam nữ là 9 người, lại thêm tỳ thiếp 7 người nữa. Chỉ có người vợ Toàn Lễ với 2 cô con gái là Thuấn Anh và Thuấn Hoa còn chưa bị trói. 2 cô gái ôm mẹ mà khóc. Vương Tài muốn hãm hiếp. Cô em liền lớn tiếng mắng rằng: "Bọn giặc đói chúng mày dám cướp nhà tao. Thần Minh họ Trương đã biết rõ tội bọn mày rồi." Ở đây qua đoạn này thì chúng ta thấy là đế quân kể rằng có một lần ngài trừ bạo loạn để cứu người hiền. Trừ bạo loạn tức là trừ cái bọn cường bạo, bọn cướp bóc gọi là bọn bạo loạn, để cứu những người hiền, những người hiền lương, tức là những người dân vô tội á, những người dân hiền lành vô tội á. Đế quân kể rằng ở làng Bắc Quách có một phú ông tức là gia đình giàu có đó, tên là Chí Toàn Lễ. Nhân tiết trọng xuân tức là vào tháng 2 á, mạnh trọng quý, mạnh là tháng riêng này, tháng riêng là mạnh xuân, tháng 2 là trọng xuân, tháng 3 là quý xuân, mạnh trọng quý mà. Có mùa xuân mùa hạ thì có mạnh hạ trọng hạ và quý hạ, thì có mạnh trọng quý như thế. Thì đấy, đến mùa xuân mùa hạ mùa thu thì có mạnh thu trọng thu và quý thu, mùa đông cũng thế, mạnh đông trọng đông và quý đông. Ngày xưa họ gọi, nhà nho ngày xưa họ gọi như thế. Vậy ở đây là tiết trọng xuân tức là chắc là rằm tháng 2, chắc là ngày rằm tháng 2. Cả nhà làm lễ tế tự, sau đó thì mọi người uống rượu đến say mềm hết, chúc nhau say mềm hết. Bây giờ có nhóm cướp tên là Vương Tài. Cái tên cướp đó chủ cái dẫn đoàn, cái tên cướp đó tên là Vương Tài, dẫn theo đồng đảng đến để cướp nhà họ Chí, tức là cướp nhà ông Chí Toàn Lễ này đó. Thì tất cả thì họ trói chặt cả nam nữ là 9 người, cùng với 7 người thiếp của Chí Toàn Lễ nữa, 9 cộng 7 là mười mấy, là 16 người đúng không, 16 người bị trói. Còn chỉ còn vợ của Toàn Lễ, tức là vợ cả của Toàn Lễ và 2 cô con gái là Thuấn Anh và Thuấn Hoa là chưa bị trói mà thôi. Tức là cả 16 người bị trói, còn 3 người là chưa bị trói. Nhà có 19 người thì 16 người bị trói rồi, 3 người chưa bị trói. 2 cô gái thì khóc, tức là Thuấn Anh và Thuấn Hoa thì ôm mẹ mà khóc. Vương Tài thì thấy 2 cô gái là Thuấn Anh và Thuấn Hoa là con gái của Chí Toàn Lễ đó, thì xinh xắn cho nên là định là cưỡng bức, khởi cái tâm xấu là gì, ngoài cướp của rồi, bây giờ mày định cưỡng bức 2 cô gái đấy, 2 cô con gái của Chí Toàn Lễ. Bây giờ cô em lớn tiếng mắng rằng, cô em tức là cô Thuấn Hoa đó, cô em của Thuấn Anh tức là cô con gái là Thuấn Hoa đó, cô em là cô Thuấn Hoa, mắng tên Vương Tài và bọn cướp rằng bọn giặc đói chúng mày dám cướp nhà tao, thần Minh họ Trương đã biết rõ tội bọn bay rồi. Tức họ Trương đấy là tức là đế quân đó, thần Minh đây chỉ cho đế quân đó. Vì nhà gia đình có thờ đế quân mà, cho nên mới nói rằng thần Minh họ Trương đã biết rõ tội của bọn bay rồi, tức là vì ông quan thánh đế quân này là họ Trương, nhiều đời là họ Trương, lấy họ Trương sinh vào nhà họ Trương, cho nên mà nhà cô, nhà ông Chí Toàn Lễ này cũng thờ đế quân, thờ quan thánh đế quân, cho nên cái cô gái Thuấn Hoa này mới mắng bọn cướp rằng cái bọn mày dám cướp nhà tao, thần Minh nhà họ Trương đã biết rõ tội bọn bay rồi. Tức là nói rằng, ý nói rằng quan thánh đế quân đã biết rõ tội chúng mày rồi. Đấy. Vừa nói dứt lời thì vị thần Tư Mệnh trong nhà cùng với tổ tiên dòng họ Chí đã cùng nhau đến cấp báo lên ta. Chúng ta thấy. Tức là cô con gái là Thuấn Hoa đó, vừa mắng bọn cướp như thế xong thì liền ngay lập tức là thần Linh, Tư Mệnh trong nhà, Tư Mệnh tức là thần thần Thổ Công đó. Chúng ta viết cái bài, cho nên viết cái bài vị thờ thần Thổ Công là gì? Cung thỉnh bản gia Thổ Công Đông Chủ Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân đó. Ở đây mới nói là Tư Mệnh Táo Phủ Tư Mệnh tức là thần Thổ Công ở trong nhà, các vị thần Thổ Công ở trong gia đình của ông Chí Toàn Lễ này đó, với gia tiên, vì ngày đó hôm đó là ngày cúng lễ mà, cho nên là thỉnh các cụ về là chứng đàn và thụ hưởng cái chai đàn mà gì mà gia đình cúng lễ này đó, cái tiết trọng xuân tức là ngày rằm tháng 2 này đó. Đấy, vì vậy mà các cụ vừa đang ăn uống ở trên kia như thế thì bọn cướp nó lao đến. Nó bắt con cháu nhà các cụ ấy làm loạn cả lên. Thế bây giờ thì sau khi bắt trói rồi, nó còn định cưỡng bức cô con gái là Thuấn Anh và Thuấn Hoa. Thì vị Thuấn Hoa chửi trong một trận như thế, thì ngay lập tức là vị thần Tư Mệnh với tổ tiên đó, tức là gia tiên đó, vong linh tổ tiên của nhà họ Chí đó, của Chí Toàn Lễ đó, đi đến để cấp báo cái việc đó lên ta, tức là cấp báo lên quan thánh đế quân đó. Ta lập tức phái công tào dẫn trăm âm binh đi giải cứu. Chúng ta thấy đúng là chuyện như là chuyện thần thoại ấy, nhưng mà cũng có thật đấy, chuyện này có thật các quý vị, tôi tin là có thật. Thà tôi tin là việc thiện có thật còn hơn rằng những người cho rằng làm thiện làm ác không có tội phúc, không có nhân quả. Thà tin rằng có việc thiện như núi Tu Di còn hơn là bác không có nhân quả mà tu ở trong gì ở trong cửa Phật các quý vị. Đó. Ngày các tổ dạy như thế rồi. Đó. Thà tin rằng thà chấp có như non tu còn hơn chấp không như hạt cải. Đấy, chẳng ngày xưa các tổ nói thế, thà chấp có như non tu còn hơn chấp không như hạt cải. Cái này đây chúng ta thấy là đế quân ngay lập tức là biết được chuyện đó, là phái công tào và 100 âm binh, tức là trăm âm binh ở đây, âm binh ở đây tức là những binh lính ở quái âm đó, đi để giải cứu. Ngay khi đó Toàn Lễ với tất cả mọi người trong nhà đều bỗng dưng thấy dây trói tự mở, tức là Chí Toàn Lễ với 16 người trong gia đình của Chí Toàn Lễ, cả nam cả nữ 16 người á, tự nhiên là thấy cái dây trói nơi tay mình gì mở, tự mở hết, liền cùng nhau xông ra bắt hết bọn cướp để trói lại. Vì được sự giúp sức của 100 âm binh của đế quân phái đến mà, cho nên tự nhiên cái dây trói của 16 người trong nhà của Chí Toàn Lễ, cả nam cả nữ, tự nhiên là dây trói tự nhiên cởi ra, bị nó lỏng ra hết, dỡ tay ra ai cũng dỡ được, và tự nhiên bây giờ ai cũng thấy cảm thấy mình khỏe mạnh khác thường, bằng cái ý chí là muốn giải cứu con tin, giải cứu người nhà mình, cho nên họ nghĩ là như vậy, nhưng thực tế là có sự giúp sức của 100 âm binh của đệ tử của học trò hay là quân của quan thánh đế quân này đó giúp sức, cho nên tất cả thì không mấy chốc là cả 16 người này lao vào thì hùa vào, vùng lên hùa vào và bắt trói được hết tất cả cái bọn cướp Vương Tài ấy, cái nhóm cướp Vương Tài ấy có mấy người bắt được hết trói lại. Quan phủ nghe chuyện mang quân đến. Liền bắt toàn bọn chúng mang về phủ để trị tội. Nên đấy, đấy có nghĩa là trừ bạo loạn để cứu người hiền. Đế quân này làm những cái việc thiện như thế đó, trừ bạo loạn để cứu người hiền. Phần tiếp theo có nhan đề là giúp người khi khẩn thiết. tức là giúp người cái lúc gì, lúc người khi họ quá cần thiết đó, gọi là giúp người khi cần thiết. Khi cần thiết tức là lúc quá cấp thiết, quá bức bách đó. Không cứu họ thì họ sẽ chết ngay, hoặc họ sẽ mất mạng ngay, vân vân gì đó. Cho nên đây gọi là giúp người khi cần thiết. Ở phần giảng rộng, phần giảng rộng thì tiên sinh Chu Lão cư sĩ Bồ Tát An Sĩ giảng như thế, nói như thế này: những trường hợp gọi là khẩn thiết không giống với những trường hợp gọi là nguy nan. Khẩn thiết không giống với nguy nan. Ta thường nói nguy nan để chỉ những chuyện không may bất ngờ gặp phải, nhưng sự khẩn thiết thông thường là chỉ chung cho những trường hợp thiếu thốn quá nhiều về vật chất. Chúng ta thấy ở đây là nguy nan thì cụ Chu Lão An Sĩ nói rằng với khẩn thiết nó khác nhau. Nguy nan là những người họ đang ở trong gặp phải cái hoàn cảnh gọi là gian nguy đến tột độ, gọi là nguy nan. Còn khẩn thiết ở đây là cụ giải thích cho rằng là cái thiếu thốn quá nhiều về vật chất, nếu mà không giúp đỡ họ thì họ cũng sẽ gì, họ cũng sẽ chết, chết đói. Thì ở đây là thiên về vật chất hơn là thiên về lúc gặp hoạn nạn. Đấy, thì ở đây thì cụ giải thích trong phần này như thế. Thôi chúng ta cứ cụ dạy nào thì chúng ta nghe thế thôi, đúng không? Người đời thường xem tiền bạc như sinh mệnh, ấy là muốn giữ cho trong đời sống không bị thiếu ăn thiếu mặc. Khi bệnh tật ốm đau không thiếu thuốc thang, đều là những chuyện khẩn thiết. Đó, cụ nói là người đời thường xem cái tiền bạc là như là sinh mệnh. Ấy là vì muốn giữ cho đời sống thì không bị thiếu thốn về ăn mặc vậy. Đó. Khi bệnh tật ốm đau không bị thiếu về thuốc thang vậy, đều là những gì, những chuyện khẩn thiết trong cuộc sống vậy. Nhà có con trai, con gái, đến tuổi trưởng thành thì chuyện lo liệu hôn nhân cưới gả đều là khẩn thiết. Chúng ta thấy ở ngoài đời, trong đây là cụ lấy quan điểm ở ngoài đời của nhà Nho. Nói rằng gia đình có con trai con gái lớn rồi trưởng thành thì coi cái việc giờ lấy vợ cho con, gả lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, đấy đều là những việc gì, những việc khẩn thiết vậy, đặc biệt là có con gái trong nhà. Các cụ ngày xưa ở trong quê tôi không biết ở ngoài xuôi này như thế nào, trong quê tôi ngày xưa một con gái độ 18 đôi 10 tuổi mà không có anh nào đến hỏi là bố mẹ sợ lắm. Vì sao mà sợ? Vì sợ con nó ế. Trong quê tôi ngày xưa khi tôi chưa xuất gia, cứ 18 đôi 10 là đi lấy chồng rồi. Nếu khoảng ngoài 20 mà chưa có ai sở đến, chưa có ai mang đi cho thì bố mẹ lo lắm, ăn không ngon ngủ không yên, sợ con mà gái mình ế. Mà cái chuyện gì, cái tầm tuổi ấy mà gì mà sợ nó ế thì lại sợ, lại bảo con gái lớn trong nhà giống như là gì ạ, có bom nổ chậm trong nhà ấy. Con lớn lên có con gái lớn ấy, trong nhà như bom nổ chậm. Vì các vị biết làm sao? Vì chỉ sợ rằng con gái lớn lên nó yêu đương ai đó, mà đến khi mà nó không may nó làm sao đó mà thì giống như chuyện của Quan Âm Thị Kính thì màu đổ lỗi cho Thị Kính là ngủ với mình mà làm cái bụng mình nó ngày nó mà to ra. Nhưng mà thực tế Thị Kính thì có phải là con trai đâu, đóng giả con trai để được đi tu thôi, như gọi là nỗi oan Thị Kính đấy. Cho nên là bố mẹ thì vì sợ con gái ở trong nhà như bom nổ chậm là như thế, chỉ sợ rằng nó yêu đương ai đó mà nó lại dại dột, nó làm sao đó để mang tiếng cả nhà, mang tiếng cả họ ra. Ngày xưa nó quan điểm như thế các quý vị, còn bây giờ thì nó thoáng, thanh niên phụ nữ bây giờ chung sống với nhau, nó có con nó mới cưới cơ đấy, lắm lắm trường hợp nó éo le thế. Nó bảo sống với nhau có con mới cưới, không có con không cưới. Tất nhiên cả hai anh chị, cả nam cả nữ đều thống nhất với nhau có con mới cưới, không con không cưới. Thế cơ. Đấy, bây giờ nó đi làm ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn, nó chung sống với nhau là chuyện bình thường. Sống cùng một nhà, ăn cơm chung, sống cùng một nhà, sống với nhau như vợ với chồng luôn. Và nó thống nhất với nhau là có con mới cưới, không có con không cưới. Bao giờ có con mới cưới. Vì bây giờ chúng ta biết là do bây giờ ăn uống chất những cái thức ăn chúng ta bây giờ nó cũng độc nhiều, độc hại nhiều. À, cho nên nó nhiều cặp vợ chồng là vô sinh, hoặc là chồng vô sinh, hoặc vợ vô sinh. Cưới nhau về rồi mà không có con lại bỏ nhau thì cũng khổ. Thì ở ngoài đời người ta cưới nhau về thì phải mong có con thôi để nối dõi tông đường. À, kế tục sự nghiệp của cha mẹ ông bà tổ tiên đó, cho nên cái việc ở ngoài đời họ cưới nhau mà mong có con cái đó là chuyện thường tình của thế gian. Đó là cái pháp thường, thường tình của thế gian. Ngoài đời đúng quả thật là ở Việt Nam chúng ta ai cũng muốn cái điều đó. Làm vợ làm chồng thì ai cũng muốn điều đó. Làm cha làm mẹ ai cũng muốn cho con cái mình ấy. À, sau khi cưới xong có con đàn cháu đống, tất nhiên xã hội chỉ cho sinh một hai con, nhưng mà mong muốn thì ai cũng muốn cho nhà cửa vui vẻ. Nếu không sinh được con cái là bố mẹ bên chồng cũng buồn, bố mẹ bên vợ cũng tủi. Mà vợ chồng có khi cơm không lành canh không ngọt, bỏ nhau lúc nào cũng hay. Cho nên nhiều đôi bây giờ là thống nhất với nhau là chung sống trước, có con mới cưới, không có con không cưới. Đấy, nó thế đấy. Còn ngày xưa thì không. Ngày xưa quan niệm này, quan niệm ngày xưa nam nữ yêu nhau chỉ có nhìn nhau thôi, cầm tay nhau là cùng thôi. Đó. Chỉ được như thế thôi. Còn không có được xảy ra cái chuyện gì xấu xa trước khi cưới mà khiến cho bố mẹ cả hai bên đều lo lắng, đều mang tiếng. Ngày xưa là thế. Đấy, quan niệm ngày xưa, đặc biệt các cụ mà bây giờ 6, 7, 80 tuổi trở lên sẽ biết rõ cái điều đó. Đúng ngày xưa như thế. Và lớp trẻ con cháu của chúng ta bây giờ nó khác. Các con thì còn đỡ, các cháu bây giờ nó sống thoáng, mà không như các cụ ngày xưa nữa đâu. À, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó, nhưng mà vẫn phải dặn con cháu chúng ta không nên sống buông lung như thế. Phải để cho gì? Để cho cái thứ nhất là bố mẹ, gia đình hai bên đồng ý đã. Rồi pháp luật cũng đồng ý đã, tức là đăng ký kết hôn đã, với chung sống với nhau, cưới xin đàng hoàng, ra mắt các cụ tổ tiên nội ngoại hai bên đã, ra mắt ông bà bố mẹ bên đàng vợ đàng chồng hai bên đã, con rể thì về mắt bố mẹ nhà chồng ra, mắt bố mẹ nhà vợ, ra tiên nhà vợ, con dâu thì về mắt ra mắt bố mẹ nhà chồng rồi ra tiên thần linh nhà chồng, thì sau này để về để ở, để xin nhập khẩu làm người sống làm dâu chết làm ma nhà chồng. Đấy. Con trai thì gọi là sống làm rể chết thì cũng phải có cái tâm để thờ phụng bên nhà vợ. Đấy. Ví dụ đặc biệt là nếu nhà vợ mà không có con trai mà chỉ con gái với nhau chẳng hạn, thì là còn phải thờ phụng cả gia đình nhà vợ nữa, về sau nữa thờ cả bố mẹ ông bà gia đình đằng vợ nữa cơ. Đấy là trách nhiệm của người con rể. Vì bây giờ nó chỉ có hai con thôi mà, một đến hai con. Đấy. Mà bây giờ toàn con gái thì làm sao? Đương nhiên là phải con rể sau này là phải thờ phụng cả bên nhà chồng đấy. Cho nên bây giờ nhiều gia đình Phật tử đến cứ hỏi thầy, bạch thầy, con có thờ được cả hai bên gia tiên, bên nội bên ngoại không? Thế tôi họ bảo là được, thờ được, vì gia đình nhà con là không con một bề. Đấy. Cho nên con hỏi thầy nếu được thì con về con nói với chồng con lại cho gì cho bốc cái bát hương thờ các cụ gia tiên bên nhà ngoại nữa không, có sau này ông bà con mất đi thì chả còn ai hương khói nữa. Tôi bảo được, con nào cũng là con trai con gái, con dâu con rể, con nào cũng là con. Không có con gái nhà người ta thì làm gì có vợ của mình, đúng không? Đó. Cho nên chúng ta bây giờ sống cũng phải thoáng đấy. Ngày xưa họ bảo là chỉ thờ mỗi bên nhà chồng thôi, không thờ bên nhà vợ. Nhưng chúng ta phải thoáng đi. Phải thoáng đi. Phải thờ cả hai nơi, con nào chả là con. Không có con gái thì người ta làm gì mình có vợ, làm gì có các con của mình. Không có con dâu thì không có con gái thì người ta làm gì có con dâu nhà mình. Cho nên làm bố mẹ chồng cũng phải thoáng đi cái đó. Để cho gì bên, nếu mà bên con dâu nhà mình nó không có con trai để nối dõi thì mình cho con dâu nhà mình với con trai nhà mình thờ một cái bát hương thần linh, một cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu của bên nhà vợ của con trai mình được vậy. Tức là trong nhà thế vậy phải có 5 cái bát hương rồi. Một cái bát hương thần linh gia tiên ở giữa to hơn. Một cái bát hương thần linh, một bát hương thần linh ở giữa to hơn. Một cái bát hương gia tiên bên nội. Và một cái bát hương gì tổ cô tổ cậu bên nội, một cái bát hương gia tiên bên ngoại, và một cái bát hương tổ cô tổ cậu bên ngoại. Như thế là ổn. Bình thường thì 3 cái bát hương, một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu là được. Nhưng mà bây giờ cái trường hợp này á, thờ cả nội cả ngoại như vậy thì phải 5 cái. Từ 3 lên 5 người ta không thờ chẵn là 4. Tức là thờ thần linh ra tiên á, phải chẵn như vậy. Còn cái thờ Phật là Phật ra ngoài tam giới rồi tính riêng. Phật không tính chung vào cái bát hương thần linh gia tiên chúng ta ấy. Vì Phật là ra khỏi tam giới rồi. Nếu có thờ Phật thì có ban riêng là tốt. Ban không có ban riêng thì chúng ta đóng một cái kệ để trên cao, để riêng lên trên cao á, nó tách biệt ra rồi. Vì Phật đó là ra khỏi tam giới, không ở trong tam giới này nữa. Chúng ta chỉ tính từ bát hương thần linh trở xuống mà thôi. Hoặc là 1, hoặc là 3, hoặc là 5. Thì không thờ chẵn nhé. Phật thì không tính nhé. Không tính Phật vào đó. Phật tính Phật riêng. 1 hoặc 3 hoặc 5. Một thì có thì một, nếu không thờ thần linh thì một cái gia tiên, công đồng gia tiên, tổ cô tổ cậu là được. Hoặc là nếu mà gì chúng ta ở dưới Hà Nội có nhà ở quê rồi, chúng ta chỉ nhà làm ăn Hà Nội thôi thì cần một cái thần linh là được. Đấy là một cái thần linh. Nên thường thường nhá, đừng có bốc bát hương thần linh với gia tiên là một cái nhá, không ở chung được đâu, không nên thờ chung như thế. Hoặc một cái thần linh. Nếu chúng ta có nhà cửa ở gần khu vực chúng ta ở, rồi cái nơi chúng ta ở chỉ là nhà thuê cửa hàng, thuê để làm ăn làm cửa hàng, thì chỗ đấy là một cái bát hương thần linh thôi là được, không cần phải ra tiền cũng được, vì chỗ đó là cửa hàng thuê để làm ăn thôi mà. Hoặc nhà chúng ta thuê tạm thời chưa là ấy, còn nhà chúng ta có thờ ở trong quê hết rồi, thì chỗ chúng ta đi làm ăn chúng ta thuê để ở tạm thôi, thì một cái thần linh là được. Còn nếu muốn thờ thêm ra tiền thì phải thêm một cái tổ cô, một cái tổ cậu nữa là 3 cái, chứ không thờ 2 cái. Và cũng không bốc chung một cái thần linh gia tiên là một, nhớ cái điều đó. Vì nhiều gia đình bốc chung là lục đục, lại phải đi làm lại rồi. Các cụ ngày xưa nói rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Mình làm nó không đúng thì nó sai thì gia đình nó cũng không được trên hòa dưới thuận đâu. Nếu mà chúng ta cái đệm á, tu sửa lễ nghi trai soạn và thờ phụng cho nó đúng á, thì các cụ các thần linh á, hoan hỷ, gia tiên cũng hoan hỷ để gia hộ độ trì ta cũng tốt đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cái câu chuyện trước á, chúng ta thấy là thần linh gia tiên của gia đình nhà ông Chí Toàn Lễ đó đi báo với đế quân, cho nên đế quân cho 100 âm binh đến để giải cứu cho, thì mới may mà có 100 âm binh là người của quan thánh đế quân sai đi đến để giải cứu cho, cởi trói cho và tăng thêm sức lực cho, thì mới bắt được cái bọn cướp kia về, báo lên quan phủ cho binh lính về và bắt cả cái bọn cướp về phủ để trị tội ấy. Đấy, cho nên chúng ta thấy có thờ có thiêng có kiêng có lành như thế. Những cái câu chuyện như thế này thì có nhiều lắm rồi, nhiều nhiều vô kể, nhiều không thể kể hết, không thể kể xiết được rồi. Đó. Cho nên ở đây mới nói là con trai con gái thì chúng ta cũng cùng phải bình đẳng, để mà người làm chồng cũng phải biết trân trọng tôn kính bố mẹ với gia tiên nhà ngoại vậy. Con dâu cũng phải biết trân trọng tôn kính bố mẹ với gia tiên thần linh gì nhà chồng vậy. Đó. Có như thế thì vợ chồng mới có phúc, phúc ấm lâu bền, gia đình mới có gì phúc đức âm trạch, và phúc đức về dương trạch mới gì đều cùng nhau để cùng phát vậy, hỗ tương cho nhau để cùng phát, thì gia đình đó chắc chắn sẽ gì sẽ an vui và hạnh phúc vậy. Ở đây nói về đế quân, ở đây lời bàn của ngài Chu Lão An Sĩ nói rằng đấy, con trai con gái thì con trai nhà có con trai thì lo gì, lo để lấy vợ cho con trai khi nó lớn, nhà con gái thì lo gả chồng cho nó lúc nó lớn, đó là cái việc khẩn thiết vậy. Thì đấy, ở ngoài xã hội coi đó là việc khẩn thiết đấy, các vị nhớ đấy. Nhiều Phật tử lên đây cứ lên bảo thầy ơi, con nhà con đã ngoài 30 rồi mà chả thấy nó yêu đứa nào, không biết là nó gì căn cao số nặng ra làm sao, thầy soi cho một quẻ xem như thế nào. Thôi mắng cho một trận, ai lại đi bảo thầy đi soi một quẻ cái chuyện đó. Thầy có phải là ông thầy bói đâu, có là bà đồng cốt đó, không phải là đồng thầy đồng cốt đâu mà bảo thầy đi soi cho một quẻ. Còn cái chuyện mà lại có nhiều người đến thì bảo đi xem, người ta bảo nó căn cao số nặng là có thì có đường âm, có vong theo. Cho nên là không lấy chồng không lấy vợ được, chả yêu ai được bền lâu, yêu ai một vài bữa là chán là bỏ, và thì vong là quái âm nó theo. Và vong quái âm nó theo thì đơn giản thôi, quy tam bảo đi và nhất tâm tụng kinh địa tạng đi, cộng phóng sinh tu phúc nữa thì nó hết thôi. Để hồi hướng cho họ thì một thời gian sau là hết thôi mà. Đấy, nhiều trường hợp làm được rồi đấy. Rất nhiều trường hợp mà bảo là có đường âm nó treo, cho nên yêu ai chả lấy được, hay là chả yêu ai được, yêu ai vài ba bữa là chán là bỏ nhau không thích. Mà có người gần đến ngày cưới rồi còn trùng chẳng hay còn bỏ nhau không thích. Có người vài ba lần rồi chứ không phải là một lần nhé, hai ba lần rồi còn gần đến ngày cưới rồi là bỏ không thích. Thì chúng tôi bảo là về cứ nhất tâm tụng kinh địa tạng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện á, ấn tống kinh địa tạng để cúng dường, để cho mọi người cùng đọc tụng á. Đấy cũng là một với cái việc gì ạ, tu phúc và hồi hướng cầu nguyện cho oan gia cháy chủ, cho những cái vong linh đường âm nó đang theo mình đó, để họ được siêu thoát đi. Cái đó cũng là do nhân duyên chúng ta đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước á, thề non hẹn biển với họ mà. Đấy, nguyện là đời đời kiếp kiếp á, sẽ làm gì ạ, làm vợ làm chồng của nhau mà. Đấy, chính chúng ta đấy. Chúng ta cứ nhìn là khi chúng ta yêu nhau á, ngỏ lời yêu cô gái và chúng ta thề như thế nào, hoặc cô gái cũng thề như thế nào khi á, được anh được chàng trai đó ngỏ lời yêu mình, đúng không? Cứ nghĩ lại mà xem. Khi yêu nhau á, thì người con trai á, thề rằng á, đời này kiếp này á, anh chỉ yêu mình em thôi, và đời đời kiếp kiếp thì cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi. Đó. Cho nếu mà có đời sau á, anh sẽ không yêu ai ngoài em cả, sẽ đi tìm em để yêu em và lấy em làm vợ thôi, không bao giờ lấy ai làm người thứ hai làm vợ nữa. Đấy, chính là cái câu thề ấy, câu nguyện đấy. Sống với nhau hạnh phúc đời này, cho nên đời sau nghĩ rằng lại tiếp tục sống với nhau hạnh phúc. Cho nên người chết trước, người chết sau, người chết trước đi đầu thai sớm rồi thì họ đi, họ đã 17, 18, đôi mươi rồi. Còn mình chết sau thì bây giờ mình thần thức của mình vẫn còn đang mang cái quái âm, cho nên đi tìm được, cho nên cứ bám vào đó, cho rằng đó là người yêu của mình. Cho nên đấy là gì, lại muốn người ta làm vợ, nhưng thực tế thì hai người âm dương cách biệt, một người thì tuổi 18 đôi mươi, một người thì bây giờ còn ở dưới quái âm, làm sao mà hai bên chung sống với nhau được. Âm dương có gì cũng có pháp độ của nó chứ, cũng có quy củ phép tắc pháp luật của âm dương chứ, đâu có phải cái chuyện âm dương thì có thể chung sống với nhau như vợ với chồng như ở thế gian này được, không có, như thế là loạn hết rồi. Đó, âm có phép âm, dương có phép dương, âm có pháp luật của âm, dương có pháp luật của dương. Đó, chẳng qua là đấy, tìm được một cái thì cứ thế là gọi là yêu cái kiểu mình gọi là yêu đơn phương, ở thế gian chúng ta gọi là tình yêu đơn phương, là yêu một phía đó. Người con gái kia người ta, hoặc người con trai kia người ta đi đầu thai, người ta thọ thân khác 18, đôi mươi, 25, 30 tuổi rồi. Mình bây giờ vẫn ở trong cái gì? Trong cái kiếp cô hồn ngạ quỷ, vẫn là ma. Qua 49 ngày rồi không đi đầu thai được, cho nên bây giờ ác cũng chưa phải là cực ác mà vào đường địa ngục ngạ quỷ, mà bây giờ làm thân ma. Làm thân ma ở dưới quái âm, làm thân ma quỷ, quỷ thần ở dưới quái âm. Thì cũng có một chút phúc báo, cho nên á, làm thân quỷ thần ma quỷ để coi âm thôi. Đi tìm thấy thì cũng không thể chung sống với nhau được. Mình có thấy người ta nhưng mà người ta không thấy mình. Tức là quái âm thì thấy người quái dương, nhưng người quái dương thì ít khi thấy người quái âm vậy. Cho nên họ lại càng lo sợ, càng đi tìm ông thầy để cầu cúng, để bùa bèn đấy để trừ, thì mình là càng giận dữ. Cái vong kia là càng giận dữ, cái linh hồn kia là càng giận dữ, là nghĩ rằng mới ngày nào thề non hiện biển với nhau, mới chia tay nhau mới có mấy năm nay, lúc đó họ cảm thấy là mới chỉ có một thời gian ngắn thôi. Đó. Vậy mà đã gì ạ, đã phản bội nhau như thế là quay lưng lại với nhau rồi, nó buồn tủi, cho nên có trường hợp nó căm thù, nó đi theo thì nó không cho lấy chồng, không cho lấy vợ. Đấy, cũng có trường hợp này. Tôi nói với các quý vị là có trường hợp này, trong linh giới của chúng ta có trường hợp này, chắc chắn với các quý vị đấy là có đấy. Vì chúng tôi đã phải đi tư vấn và đi gặp nhiều những câu chuyện như thế, và giải quyết chúng ta cũng cho được khá nhiều câu chuyện như thế rồi. Tức là sau khi hướng dẫn cho họ tu tập làm việc thiện, tụng kinh địa tạng, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân đó, ấn tống kinh địa tạng đó, và tự họ tu tập đó, và mình cũng hồi hướng cho họ nữa. Một thời gian đó, thì họ đã được như nguyện, tức là con trai lấy được vợ, con gái gả được chồng, và cái những cái vong kia họ cũng được đi siêu thoát, đi đầu thai. Có những trường hợp mà nó hiện lên, nó nói vanh vách, nói với chúng tôi vài tiếng đồng hồ là nó như thế đấy. Cuối cùng là phải hứa là gì ạ? Hứa với là để tôi nói với cái vị thần linh ở chỗ đền chỗ miếu đấy để về để lo để sau này về làm tốt đấy, để cưới cho chú một cái cô vợ thật đẹp á. Thì lúc đó nó mới nghe đấy, cái trường hợp là ngoài Phú Thọ đấy, Phúc Thọ, ngoài Phúc Thọ mấy năm trước. Đấy, cái câu chuyện này giảng đấy, kể ra 2-3 lần rồi đấy. Cho nên chúng ta thấy đâu có phải là không có âm dương, không có đâu, có cái chuyện vong theo không, để ngăn cấm cái chuyện tình duyên, làm cho chuyện tình duyên con trai con gái nhà mình chắc trở không, có. Nhưng không phải tất cả đều gì đều đúng. Có trường hợp là do linh quỷ nó nhập vào, nó giả vờ như thế, thì trường hợp này mình phải làm những cái việc phúc thiện để cầu Tam Bảo gia hộ cho, thỉnh chư tăng tụng kinh niệm Phật, trì chú đọc tụng để giải trừ cái oán nghiệp đó cho. Cái trường hợp này có. Đấy, cho nên ở đây mới nói rằng là con trai con gái lớn, cái việc dựng vợ gả chồng cho con trai con gái đó là những việc khẩn thiết vậy. Nhà có người chết thì chuyện tang ma quan quách đó cũng là khẩn thiết vậy. Chúng ta thấy nhà có người chết thì cái chuyện tang ma cũng là việc khẩn thiết. Chúng ta nhớ câu chuyện của ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân không? Khi chưa xuất gia mà gia đình nhà ngài nghèo lắm, mà ngài xuất gia làm thọ sa di giới rồi gia đình của ngài vẫn nghèo. Ngài có mấy người anh, mấy người chị, nhưng mà nhà nghèo đến mẹ chết, mấy anh em còn không mua được cái cỗ quan tài cho ra hồn để liệm xác mẹ, để chôn mẹ nữa. Cho nên ngài Tuyên Hóa, ngài phải ở trong chùa, ngài đi về, và ngài khởi ra cái tâm rằng mình đã đi tu mấy năm như thế này rồi mà chẳng nhẽ lại không khuyến hóa, không vay mượn, không có ai giúp đỡ để mua được cỗ quan tài để cho ra hồn để chôn cất thân thể của mẹ hay sao? Chẳng nhẽ lại cho thân thể của mẹ bọc vào cái chiếu cói hay sao? Hay là cho vào cái mảnh gỗ nó gì, nó không được tốt hay sao? Ngài Tuyên Hóa vừa nghĩ như thế thì liền là trong làng có một cư sĩ là nhà gia đình rất giàu có và cũng quen biết hòa thượng, lúc ngày đó mới là sư bác rồi. Cho nên đi đến thăm và liền là cho gì và cho vay một số tiền khá lớn để mua quan tài và lo đám ma cho mẹ. Nhưng thực tế là cái vị cư sĩ kia là muốn cúng dường ngài, vì mến mộ cái đức của ngài, vì thấy tuy là mới là sư bác nhưng cái đức độ phong cách gì của Tuyên Hóa Thượng Nhân lúc đó là đã hơn cả những bậc khác rồi, hơn cả những bậc tu hành lâu năm khác rồi, cho nên rất là mến mộ. Thì vậy mà tìm nghe tin là biết là mẹ của Tuyên Hóa Thượng Nhân mất, mới tìm đến nhà mới bảo là ủng hộ tiền và cho vay, coi như cho vay, như thế là cúng dường, sau này không lấy lại, cúng dường. Để khởi cái tâm đó mà ngài mới mua được quan tài cho tốt để liệm khẩm liệm thân mẹ và đem chôn mẹ đó. Cho nên đấy là việc khẩn thiết vậy. Ở đây nói là cái việc ngoài việc cưới xin cho con trai con gái ra, thì nhà có việc tang ra bối rối, thì cái việc quan quách tẩm liệm và gì chôn cất cho cha mẹ hoặc người thân đó là việc khẩn thiết trong gia đình vậy. Cho nên thấy họ mà không có điều kiện có cái để người Trung Quốc và người Việt Nam chúng ta ngày xưa đều có chung một quan niệm đối với người chết rất là quan trọng, sống thế nào thì sống, nhưng mà chết là có cố quan tài chứ không được bó chiếu thế, hoặc là bó cái ni lông thì quả thật nghe nói gì nó xót xa lắm, cho nên chết phải có quan tài, cố quan tài đem chôn. Vì vậy mà chúng ta thấy có cái việc khẩn thiết ở đây là giúp đỡ những người gia đình nào mà nghèo khó, có người chết mà biếu tặng họ cố quan tài để họ khâm liệm thay xác người chết đem chôn cũng là một việc tốt vậy. Tùy theo khả năng sức lực của mình mà trong những trường hợp khẩn thiết đó có thể hỗ trợ phụ lực cho người vượt qua, đó gọi là giúp người vậy. Đấy, đây chú lão An Sĩ nói rằng tất cả những công việc trên như là gia đình họ thiếu ăn thiếu mặc, ốm đau bệnh tật, không có tiền mua thuốc thang hoặc là đi viện, hoặc là con trai con gái nhà họ lớn tuổi mà không chưa lấy được vợ, không gả được chồng, mình có thể giúp được gì thì giúp, hướng dẫn được cho họ cái gì thì hướng dẫn. Chúng ta không giúp được họ trực tiếp thì có thể hướng dẫn cho lên chùa gặp các thầy, các thầy tư vấn cho. Đấy, như ở bên Đông Anh chỗ nhóm Phật tử bà Mạnh ấy, có cái cô bé nào mãi không lấy được chồng, ngoài 30 rồi ra đi đến thì để đến chùa, đưa đến chùa thầy bảo về tụng kinh Địa Tạng đi. Thầy bảo đến năm sau là không biết năm sau hay là cuối năm gì đấy là có chồng đấy. Thế là y rằng đúng cái tháng đó là có chồng thật. Ngày đấy mình cũng nói là nói kiểu như nói để cho người ta có lòng tin, người ta tu tập thôi, chứ tôi có phải là đã có thần thông đâu, đã có chứng đắc gì đâu. Tôi nói là nói để cho người ta tin thôi, gọi là nói trêu trêu thế thôi. Nhưng ai không ngờ rằng đến đúng cái tháng đấy năm mấy người ta có chồng thật. Đây là ngẫu nhiên chứ không phải là tôi có thần thông, không phải là tôi giỏi, mà đây là ngẫu nhiên thôi. Trường hợp hán hữu thôi. Rồi gặp những người ta thì khi người ta ốm đau bệnh tật và chết chóc thì chúng ta có khả năng gì thì giúp người ta cái đó, đó gọi là khẩn thiết vậy. Ví dụ như là vị cư sĩ mà giúp ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân đó, đem tiền đến bảo là cho vay nhưng thực tế là cúng dường đó, là biếu đó, để cho ngài Tuyên Hóa với mấy anh em để lo tang gia cho mẹ, mua quan tài và lo tang gia cho mẹ. Đấy. Khổng Tử nói thực hành theo đạo lớn thì là người của cả thiên hạ, cho nên không chỉ yêu lấy người thân của riêng mình, không chỉ hiếu kính riêng với cha mẹ mình. Ở đây chú lão ăn sĩ dẫn lời Khổng Tử, tức là vị thầy khai sáng ra đạo Nho của Trung Quốc. Khổng Tử nói rằng thực hành theo đạo lớn thì là người của cả thiên hạ, tức là người mà thực hành theo đạo lớn, làm những cái việc tốt đó, thì là người của cả thiên hạ vậy, sẽ được cả thiên hạ họ cung kính, họ tôn trọng và họ kính nể, họ bái phục vậy, họ hướng về đấy, họ nương theo vậy đấy. Cho nên không chỉ yêu lấy người thân của riêng mình, không chỉ hiếu kính riêng với cha mẹ mình. Đấy, Khổng Tử nói thế, người là người của thiên hạ đấy, thì không chỉ yêu riêng người thân của mình, mà cũng không chỉ hiếu kính với riêng cha mẹ mình, mà phải yêu tất cả thì mọi người, mọi loài, và hiếu kính với tất cả thì mọi người và mọi loài vậy. Đấy mới là cái tâm của những bậc thánh hiền xưa nay vậy. Cũng lại nói rằng đối với tài vật, ghét sự phung phí, vứt bỏ cũng không nhất thiết phải giữ làm của riêng. Có sức lực, ghét sự lười nhác, không ra sức, cũng không nhất thiết chỉ làm việc cho riêng mình. Đấy, ở đây lại nói rằng, tức là Khổng Tử lại nói tiếp rằng ấy, đối với tài vật, tức là đối với tiền tài và vật chất của cải đó, ghét sự phung phí vứt bỏ, tức là không được phung phí vứt bỏ một cách bừa bãi. Ghét sự phung phí vứt bỏ tức là không được phung phí vứt bỏ bừa bãi, nói thế chúng ta dễ hiểu. Cũng không nhất thiết phải giữ làm của riêng, tức là đối với tiền tài của cải ấy, cũng không nhất thiết là cứ chăm chăm lo giữ để làm của riêng mình, mà phải đem gì coi như là của chung, đem bố thí cho mọi người, giúp đỡ mọi loài để cho được hạnh phúc. Đó mới là tiền tài của cải đem là hạnh phúc lâu dài. Còn tiền tài của cải cứ bo bo cất giữ dành cho gì để làm của riêng mình ấy, thì trước sau đến khi chết cũng chẳng mang theo được gì đâu. Đấy, cho nên công đức cũng chẳng có mấy đâu, mà thậm chí là còn chẳng có gì nữa. Còn nếu chúng ta không coi là của riêng, đem bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ mọi người á, thì cái công đức phúc báo đó thì nó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp, đó mới là cái của chung vậy. Có sức lực á, thì ghét sự lười nhác, không ra sức, tức là nếu có sức khỏe thì không được lười biếng, không được lười biếng, không được chây lười, không được bê chế mọi công việc đấy, mà phải gắng sức ra sức để mà làm tất cả các việc tốt, việc thiện cho mình và cho người, và cho cống hiến cho cộng đồng nhân sinh xã hội đều được lợi ích an lạc vậy. chân thành nhận hiểu thấu đáo những lời trên, thì chuyện thiếu thốn khẩn thiết tuy ở người khác nhưng cũng không nỡ xem đó là việc của người mà sẽ nhận như là của chính mình vậy. Tức là ở đây nói là Chú La An Sĩ nói rằng nếu hiểu được ấy, những cái lời nói trên, tức là từ lúc nãy ấy, thầy giảng đó, thầy nói đó, thì đối với gì cái việc khẩn thiết của người á, mà không gì không thờ ơ mà coi ấy, cái việc đó cũng chính như là việc của mình để mà giúp đỡ để mà làm vậy. Nếu như có thể xem sự thiếu thốn khẩn thiết của người như sự thiếu thốn khẩn thiết của chính mình á, ắt đời đời kiếp kiếp về sau tự thân mình sẽ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh thiếu thốn nữa. Đấy, Chú Lão An Sĩ nói rằng nếu người mà coi cái việc thiếu thốn khẩn thiết của người cũng như là chính là cái việc khẩn thiết thiếu thốn của mình rồi mà đem giúp đỡ họ, làm những việc thiện để kịp thời để giúp đỡ cho họ, thì đời đời kiếp kiếp mình sinh ra mãi mãi về sau không bao giờ bị rơi vào cái cảnh thiếu thốn bần cùng khổ cực như thế nữa. Tức là sinh ở nơi nào, ở cõi nào cũng được an vui khoái lạc thọ mạng và phúc báu vậy. Đó. Tiên sinh Trần Kỷ Đằng, đây là lấy một cái câu chuyện nói về tiên sinh Trần Kỷ Đằng có nói. Trần Kỷ Đằng tiên sinh có nói như thế này: người đời gọi kẻ giàu có là tài chủ, ý muốn nói rằng người ấy có thể làm chủ, biết sử dụng hợp đạo lý tài sản của mình. Tức là Chú Lão An Sĩ dẫn lời tiên sinh Trần Kỷ Đằng nói rằng người đời gọi kẻ giàu có là tài chủ. Vậy gọi những người giàu có là tài chủ, ý muốn nói rằng người ấy có thể làm chủ, biết sử dụng hợp đạo lý cái tài sản của mình đang có, cho nên gọi người đó là tài chủ. Sự nghiệp gia đình tuy vẫn phải phát triển nhưng cũng nên biết tùy sức mình mà giúp đỡ chu cấp cho người khác vậy. Ở đây Chú Lão An Sĩ nói rằng sự nghiệp gia đình tuy vẫn phải phát triển, vẫn phải dùng vốn để mà làm ăn, nhưng mà cụ cũng nhắc là nhưng cũng nên tùy theo sức mình để trích ra một phần nào đó ở trong cái vốn làm ăn của mình nhé, trong cái gia tài của nhà mình nhé, để giúp đỡ người khác vậy, như là bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện vân vân. Cũng không nên ki bo kẻ sĩ quá thì sau này hưởng hết phúc báo đời này thì kiếp sau chúng ta lại trở thành nghèo túng vậy, không có gì nữa vậy. Cho nên cái việc phúc việc thiện thì chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới và nhất tâm để làm, đừng có biếng nhác, đừng có lười mỏi và đừng có bo bo keo kiệt, chỉ có biết giữ cho mình đem gửi trong ngân hàng hay là đem vào trong két mà cất vậy, hay là cất bất cứ chỗ nào vậy, tới khi chết thì chẳng mang theo được gì đâu, chỉ có nghiệp là theo thôi. Tất cả tiền tài của cải vàng bạc châu báu Đức Phật nói không mang theo được gì. Nếu có chôn vào trong mộ thì không sớm thì muộn nó cũng đào trộm, nó lập tung cái ngôi mộ lên để nó trộm tiền tài của cải vàng bạc châu báu ở trong gì, trong cái ngôi mộ đó vậy. Đó là gì, những kẻ thật là u mê và ngu muội vậy, đem chôn vào đó họ có mang được theo được để tiêu đâu. Dưới quay âm có pháp luật của quay âm, có tiền tệ quay âm và có cách sử dụng riêng của quay âm, làm sao giống quay dương của ta được, âm dương khác nhau mà. Đó, thế nếu không thế thì loạn hết đây nè, âm dương mà loạn thì nguy hiểm lắm. Ngày nay những người có nhiều tài sản thường trở thành nô dịch cho tài sản đấy. Tức là Chú Lão An Sĩ nói rằng ngày nay đấy, cái người có tài sản, tức là người giàu có đó, thường làm á, thường trở thành những kẻ nô dịch, tức là kẻ hầu người hạ cho gì, cho tài sản, những đồng tiền đấy. Chúng ta thấy có đúng không? Đúng đấy, các vị nghĩ xem, nhớ xem. Chúng ta cứ nghèo nghèo khó khó bình thường như thế này, muốn đi chùa chúng ta đi chùa ngay, chả có gì, muốn đi tu chúng ta đi tu ngay, muốn có pháp hội chúng ta lên pháp hội ngay, muốn có khóa chuyên tu chúng ta chuyên tu ngay. Nhưng còn người đam mê vào công việc lo kiếm tiền làm giàu, chúng ta thậm chí là họ rất là mộ đạo đấy, rất muốn đi đó nhưng mà thì không đi được, vì đi thì bỏ công việc, không ai chăm lo công ty cơ quan cho, không ai chăm lo việc nhà việc cửa việc kinh doanh cho mà đi, cho nên là muốn đi không đi được vậy. Đó là bị gì, đó chính là bị gì, trở thành những kẻ nô dịch của tài sản vậy, thấy không? Tôi ra sân Tây mua hàng, tôi ra sân Tây mua hàng, mua một số cái đồ gia dụng ở trong chùa. Có cái cô Phật tử, cô thỉnh thoảng cũng vào chùa khai nguyên rồi. Nhưng mà năm cô chỉ vào được mấy khóa tu lớn, khóa pháp hội lớn thôi. Cứ ra mua hàng hàng xén, cô ấy bán hàng xén hay là ra mua. Bây giờ hình như không thấy cô bán nữa, hình như là bán mất nhà hay là cho thuê cửa hàng thì không biết, tôi lên không thấy có nữa. Ngày xưa cứ hay mua cái đồ hàng xén cái hay lên cho cô ấy. Cô ấy, vợ chồng cả gia đình cũng hay vào đây, Phật tử rất chân thành, thuần thành của nhà mình mà. Rất quý. Mà bán những đồ thì toàn bán những đồ thật, không có bán những đồ giả. Đại lý mà, đại lý rất lớn của Sơn Tây. Thế lên mua hàng xén, mua những cái đồ bút sách rồi máy móc các thứ, quạt điện vậy cái vân vân, là cứ đến nhà cô ấy mua. Mấy năm nay rồi nó quen rồi. Nhưng bây giờ thì tự nhiên là năm hai năm nay thì cô không bán nữa. Hôm rồi đi qua thì nhìn thấy thì hỏi cái nhà cô chú Đạo Anh bán đồ thờ, thì cô chú ấy nói rằng nhà cô chú ấy cho thuê mất rồi, bán nhà mất rồi hay sao ấy, bây giờ họ bán đồ khác rồi. Mà tôi cũng chẳng hỏi là người ta chuyển đi đâu nữa. Thế cô ấy ra mua hàng, cô ấy bảo là bây giờ thầy ơi, con cứ nghe mà thầy tổ chức pháp hội là con cứ thèm là chỉ muốn làm sao mà được vào đó thôi. Thế tôi bảo tại sao không vào? Thế cô lại chỉ bảo thầy ơi đấy, bao nhiêu cái tàu nó há mồm đấy nè. Tức là nhà cô ấy có thì có khoảng chục người á đi làm thuê cho nhà cô. Với là cả chồng nữa, thỉnh thoảng cũng ra làm, con thỉnh thoảng cũng ra làm. Ra bán hàng cùng vì nhà cô ấy đông khách mà. Cho bà con mà đi thì hàng chục người như thế này á, nó không quản lý được, nó không quen, chưa quen. Khổ lắm, nhân viên mới thì nó không quen. Nhân nguyên cũ thì đứa thì nó nghỉ, đứa thì nó về lấy chồng. Nó làm cho nhà con nhiều năm rồi, đứa nó về lấy chồng, đứa nó về lấy vợ thì nó giờ nó không đi làm nữa. Nó tìm việc khác nó làm rồi. Những đứa mới đến thì nó chỉ biết, nó bảo nó thế nào, nó chạy thôi. Nhà con thì hàng nghìn, hàng vài nghìn mặt hàng, thậm chí hàng vạn cái mặt hàng như thế này. Thầy bảo chúng nó không biết giá cả gì mà con đi cả 3 ngày vào pháp hội trong đó thì làm sao mà ở nhà nó ấy được, để chẳng nhẽ lại đóng cửa để có hàng chục người công nhân nó nghỉ như thế thì nó lấy gì nó ăn. Đấy, khổ lắm. Đấy, chính cô ấy nói với thầy đấy nhá, rất mong muốn được vào dự pháp hội nhưng mà không thể vào được, cho nên thôi nhà con làm cái tivi, con cứ thầy mở, thầy phát trực tuyến cho chúng con, vừa bán hàng con vừa nghe, vừa tu theo. Tôi bảo tu được à, giỏi thế nhỉ. Anh bảo vâng, thì chúng con luôn, vừa bán hàng lúc nào mà khách hết thì chúng con lại nhìn thấy nghe thầy giảng, hoặc là nhìn thấy mọi người cộng tu thì chúng con cũng niệm Phật theo. Đấy, khổ thân. Đấy là đó chính là làm gì ạ? Làm nô lệ cho tài sản đấy, khổ không thể buông được. Nhưng bây giờ thì năm hơn năm nay thì buông rồi, bán nhà bán cửa hàng rồi, hay là cho thuê cửa hàng tôi không biết, không thể bán nữa thì không biết là còn vào chùa không, tôi không rõ là đi đâu rồi. Vì nhiều Phật tử quá, thầy cũng bây giờ có gặp mặt lại thì mới nhớ, chứ có khi mà đi ở ngoài đường mà chào thầy thì cũng không nhớ. Khổ lắm, thầy nó trí nhớ nó cũng kém. Các Phật tử có ai mà chào thầy mà chỉ thấy thì gật đầu thôi, thầy A Di Đà Phật thầm thôi thì cũng hoan hỉ cho. Vì có khi gặp 3-4 lần thôi mà thầy vẫn không nhớ mặt đâu, vì nhiều người quá. Cái thứ nhất là nhiều người, cái thứ hai thầy cũng không muốn lưu nhiều vào trong cái trí óc của mình làm gì cả. Để lưu hình ảnh của Phật, của Bồ Tát. Lưu hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, và lưu những hình ảnh của gì ạ? Của Tam Tạng Thánh Điển, của Đức Phật vào. Chứ còn lưu hình ảnh con người vào nhiều quá thì là loạn hết đấy. Chính vì thầy không để ý, không lưu vào, cho nên có khi gặp đến chục lần vẫn không nhớ người đó tên là gì. Thấy quen quen thôi nhưng mà không nhớ, không biết người đó tên là gì. Các vị biết là thầy đến nỗi mà cái số điện thoại của thầy còn không nhớ nữa mà. Nhớ duy nhất có một số là dùng từ lâu rồi, còn một cái số mới dùng phải đến chục năm nay rồi, dùng chục năm nay vẫn không nhớ số điện thoại của mình. Khổ đấy. Vì sao mình, vì mình không quan tâm đến nó. Cho nên có 10 cái con số thôi mà không quan tâm đến nó, cho nên còn không nhớ được cả số điện thoại của mình nữa. Hai số điện thoại, một số Vina, số Viettel, chỉ mỗi nhớ mỗi cái số Viettel dùng 20 năm nay rồi. Cái số Vina mà ngày xưa ở trên Tản Viên đó, là số Viettel ở trên đó nó không có sóng. Cho nên là người ta mới biếu thêm cái số Vina nữa, thì mới cái số Vina thì trên núi nó lại sóng nó căng hơn thì gọi được. Thì mới dùng hai số, một hai sim một cái điện thoại. Hai sim hai sóng như thế là cắm nó vào, thế là ở dưới này thì dùng số Viettel là chính, còn lên Tản Viên nữa thì số Viettel nhiều khi không gọi được mà phải gọi dùng cái số Vina để gọi. Ngày xưa nó nhiều việc hay phải dùng điện thoại, bây giờ thì giảm bớt. Các Phật tử có gọi đến 10 người có khi chỉ nghe một người.
đặc biệt những số lạ là không có nghe. Trường hợp nào họ nhắn tin mà họ có việc gì tha thiết, thành khẩn mà mình không giúp họ thì sợ rằng họ làm sao đó, họ không giải quyết được cái vấn đề tâm linh này thì, hoặc cái việc gia đình này thì sợ rằng họ sẽ đánh mất niềm tin hay như thế nào và tam bảo thì mới nhắn tin lại hoặc mới gọi điện lại mà thôi. Còn thì những số lạ các vị gọi thầy không bao giờ nghe đâu. 100 cuộc có khi họa hoàn mới nghe một cuộc. Vì người lạ gọi nhiều lắm. Mà gọi thì nhiều người nó toàn hỏi những cái chuyện linh tinh ở đâu đâu. Thầy thì nhiều công việc chứ. Công việc giáo hội, công việc chùa chiền, cứ đi mà nghe mà trả lời thì những cái chuyện nó không đâu vào đâu thì không biết bao giờ cho giải quyết được. Thế nên nhiều Phật tử cũng nói thầy kêu, gọi điện cho thầy không bao giờ thầy bắt máy. Các vị biết có những lúc cái cuộc gọi nhớ mà một ngày nó phải hàng trăm cuộc gọi nhớ mà không biết ai với ai cả. Nào thì thậm chí là nó gọi đến nó chào hàng rồi thế này thế nọ thế kia cũng có. Tức là gọi đến là tư vấn chào bán hàng online đó. Rồi gọi là cái gì, gọi là cái gì nhỉ, buôn bán cái gì đa cấp á, đấy. Khổ lắm, mình thời gian đâu mà nghe nó tư vấn cái chuyện nó buôn bán hàng đa cấp rồi là bán hàng online, hàng của em tốt lắm, anh mua đi, anh có mua không? Đủ các thứ. Ôi giời, thôi từ ngày đấy là những số mà không lưu tên á, không nổi tên thì không bao giờ nghe. Rồi 100 cuộc may họa hoàn mới nghe một cuộc. Có khi 100 cuộc vẫn chưa được một cuộc. Kể cho nó thì cho tự nó tự hết. Cho nên nhiều Phật tử không được thầy nghe điện thoại gọi đến 10 cuộc thậm chí hơn rồi không được nghe thầy, không được thầy nghe điện thoại cho nói là thầy kêu. Thì thôi cũng được, mình đành phải chấp nhận thôi. Nhưng các vị nghĩ xem, bao nhiêu công việc mà mỗi ngày phải nghe hàng 100 thậm chí nhiều hơn những cuộc điện thoại nữa. Nếu mà mình nghe họ thì họ lại người khác lại lại gọi. Họ cứ bảo nhau mà gọi thì tôi chết vì điện thoại thôi. Tôi chết vì nghe điện thoại, tôi không chết vì tu vất vả mà tôi chết vì nghe điện thoại. Cho nên thôi, tốt nhất là không nghe. Kể cả người quen gọi bây giờ không mấy khi nghe. Đặc biệt là vào dịch đại dịch này là không có nghe luôn. Ai gọi cũng không nghe. Trừ một vài cái trường hợp đặc biệt nào đó. Còn lại tắt điện thoại hết. Hoặc là có mở điện thoại, điện thoại mở lên để mở để nghe pháp bỏ đấy. Gọi đến thì cũng để tự cho hết chuông rồi tự nó tắt. Thế đăng cái dịp này để dành để thời gian để tu mà. Để giảng pháp và để viết sách mà. Cho nên là không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài. Các vị cũng hoan hỉ thông cảm cho. Đấy, cho nên ở đây mới nói là những người giàu có đôi khi là trở thành làm nô dịch cho cái khối tài sản của mình, phải lo giữ gìn nó, lo bảo vệ nó, không buông được. Muốn đi tu mà không buông được để đi tu. Đấy, nó khổ lắm cơ. Muốn làm việc thiện đó, đấy cũng không buông được mà làm việc thiện, nó khổ lắm. Đấy. Chứ còn nếu mà mình có tài sản mà mình biết gì, mình đừng có bám chấp vào nó mà mình biết làm những việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc giúp đỡ mọi người á, thì lại công đức lại vô lượng. Đấy. Công đức lại vô lượng. Đấy. Có thể tích lũy tài sản, cũng có thể tùy ý sử dụng tài sản, như vậy mới đáng gọi là tài chủ. Tức là tích lũy tài sản. Nhưng cũng có thể gì sử dụng tài sản một cái gì tùy ý. Chúng ta không bám chấp vào nó. Đem cái tài sản ấy để phụ giúp cho cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp hơn lên mà thôi. Thì đó gì? Đó thì gọi là tài chủ. Còn người nào mà để cho tài sản nó lôi kéo mình mà nó chỉ đạo mình, nó làm cho mình khổ, thì đó gọi là nô dịch. Nô dịch cho tài sản. Còn người nào mà làm biết quản lý tài sản của mình á, và chi tiêu một cách hợp lý, không bám chấp vào nó, thì người đó gọi là tài chủ. Chúng ta thay đổi, người thì là bị là nô dịch cho tài sản, người thì làm tài chủ, tức là chủ của tài sản. Mình làm chủ nó mà, mình phải quản lý nó và tiêu pha nó một cách gì theo ý của mình, không có bám chấp. Ta muốn đi chùa ư? Muốn đóng cửa đi chùa ư? Đóng cửa đi chùa. Có người như thế đấy. Trong đạo tràng nhà chúng ta có người như thế. Thậm chí đi làm ăn buôn bán, mở cửa hàng ra, đóng cửa hàng lại, một ngày phải được hàng chục triệu, nhưng mà đóng cửa đi tu hết cả 3 ngày pháp hội luôn. Đóng luôn, trả ý kiến. 3 ngày 30 triệu, 30 triệu đó thì không có cũng không sao. Đóng cửa đi tu. Hoặc là gì ạ? Giao cho nhân viên ở nhà làm để đi tu. Giao cho chồng hoặc giao cho vợ ở nhà làm đi tu. chả quan tâm đến cái chuyện đó, không làm nô lệ cho cái khối tài sản 30 triệu 3 ngày ấy. Vì không có 30 triệu ấy họ không sao cả. Một tháng có 30 ngày, họ mất có 3 ngày thì họ vẫn có được 27 ngày cơ mà. Đấy, có người thì buông được thì như thế, nhưng có người thì tiếc 3 ngày 30 triệu sót không thể bỏ đi được. Đấy, kiểu thế. Đó thì là gì? Nếu mà không thể buông được để làm việc thiện, để học Phật, để tu đạo thì đó chính là gì? Những người đó là nô dịch của tài sản, là nô dịch cho tài sản. Còn người nào biết quản lý nó một cách tốt thì gọi là chủ của, gọi là tài chủ, tức là ông chủ của tài sản. Nếu chỉ biết tích lũy cho nhiều tài sản mà không biết, mà không thể tùy ý sử dụng để làm các vào các việc thiện như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc vân vân, thì bất quá chỉ nên gọi là gì? Là kẻ tài, là tài nô mà thôi. Tức là tài nô, tức là kẻ nô tài gì? Cho của cải mà thôi. Gọi là nô dịch cũng được, mà nô tài nô cũng được. Tức là kẻ gì? Nô dịch của tài sản đấy. Kinh Yêu Bà Tắc dạy rằng nếu bố thí y phục cho người, ngày sau sẽ được hình sắc đẹp đẽ diễm tuyệt. Tức là Kinh Yêu Bà Tắc Đức Phật dạy rằng nếu bố thí cho người ta y phục, tức là quần áo đó, thì đời sau sẽ được sắc đẹp gì ạ? Diễm tuyệt, tức là nhan sắc gì đẹp đẽ. Là con gái thì gọi là chim sa cá lặn. Chim sa cá lặn. Đến như hoa hậu, hoa khôi còn phải kính nể một phần, còn phải nhường nhịn lại một gì? Một phần cái nhan sắc gọi là tuyệt mỹ tuyệt diệu, gọi là của những người mà làm được cái việc phúc. Chúng ta thấy có nhiều người con gái rất là đẹp, rất là xinh đẹp, rất là giỏi giang, nhưng không bao giờ họ đi thi hoa hậu nữa nha. Không bao giờ đi thi đâu. Họ muốn sống một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không nổi lên như cồn theo cái kiểu gọi là như là báo chí họ đưa lên, như các cô ca sĩ hay là các cô hoa hậu, á hậu nổi tiếng bây giờ, cái cô người mẫu nổi tiếng bây giờ vân vân. Họ muốn sống cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc. Cho nên có những người nhan sắc còn gì, còn tuyệt mỹ, tráng lệ hơn, trí tuệ mọi cái còn gì, còn siêu vượt một số các cô hoa hậu, người mẫu, á hậu vân vân, hoa khôi đó. Họ không đi thi đi cử gì đâu. Đấy, những con người như thế, sống như thế mới là con người tuyệt vời. Đấy, do đâu mà có? Do kiếp trước mình bố thí y phục, tức là quần áo gì, cho những người nghèo khó vậy. Nếu bố thí thức ăn cho người, ngày sau sẽ được gì? Sức mạnh vô cùng và gì? Và không bao giờ gì thiếu thốn đồ ăn thức uống của cải trong nhà nữa. Đấy. Thì bố thí thức ăn cho người thì đời sau sẽ được giàu có và được có gì? Sức khỏe. Nếu giúp người phương tiện là soi sáng, tức là đem, ví dụ ngày xưa thì là cũng mua đèn dầu hay là mua dầu thắp đó, để cho người đó. Bây giờ thì gọi là mắc điện, kéo đường dây và mắc điện cho họ đó. Thì tự thân mình sẽ được gì? Mắt sáng trong sạch nhiệm màu. Thì sẽ được con mắt sáng gì? Của thế gian này, mắt sẽ sáng không bị bệnh. Và thậm chí là còn sớm được thiên nhãn thông nữa cơ. Đó. Nếu giúp người phương tiện đi lại, tự thân mình sẽ được an vui. Tức là giúp cho người phương tiện đi lại, thấy những người què quặt bệnh tật đó, hoặc là cũng biếu người xe lăn, hoặc biếu người cái nạng, biếu làm cho người cái chân giả vân vân đó. Thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được thân mình sẽ được an lạc, mạnh khỏe và gì? Vui tươi. Không ít bệnh ít não thì sẽ được đấy, thân thể của mình sẽ được đẹp đẽ mạnh khỏe, an lạc vui tươi, ít bệnh ít não đó. Nếu giúp người có chỗ an ổn, tức là khiến cho người có cái chỗ ra vào, tức là họ mà nhà nghèo không thể có nhà có cửa, không thể làm được nhà được cửa để chỗ che mưa che nắng, mà chúng ta có thể giúp đỡ cho họ xây dựng cho họ được cái căn nhà nhỏ nhỏ chẳng hạn. Gạch ba vanh là bổ lô thôi cũng được, hoặc là mái tôn cũng được, cho họ có chỗ chui ra chui vào á. Hoặc là họ không có đất thì có thể cắt đất cho họ một cái chỗ nhỏ nhỏ cho họ làm nhà làm cửa vân vân cũng được, nếu như chúng ta có điều kiện. thì tự thân mình sẽ được luôn luôn đầy đủ, không bao giờ bị đói kém và túng thiếu nữa, đời đời về sau sẽ được giàu có. Đấy. Lại cũng dạy rằng nếu giúp đỡ người khác các nhu cầu như cơm ăn, áo mặc, nhà ở vân vân với tấm lòng thương yêu hoan hỷ sẽ được phúc đức nhiều không thể lường hết được. Đấy, đấy là Chu Lão An Sĩ nói đấy, dẫn kinh Yêu Bà Tắc ngũ giới ra để nói là đấy, giúp đỡ mọi người ví dụ như là cơm ăn, áo mặc, nhà ở vân vân với tấm lòng yêu thương hoan hỷ chân thành thật lòng thì đời đời sinh ra sẽ được phúc đức là gì, nhiều không thể lường tính hết được vậy. Đó, cho nên chúng ta muốn đời đời kiếp kiếp sinh ra được giàu sang phú quý, không bao giờ phải sinh làm người bần cùng, nghèo hèn bần tiện, ốm đau bệnh tật, chết yểu vân vân đó, thì ráng để làm những việc phúc đi, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ mọi người đó, đó là những việc tốt đấy. À, thế hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giai Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.